Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, diện tích đất thực tế nhỏ hơn trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Căn cứ khoảng 5 điều 98 luật đất đai 2013 quy định như sau: trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại điều 100 luật này hoặc sổ đỏ đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
Như vậy, diện tích đất thực tế nhỏ hơn trong sổ đỏ thì được chia thành hai trường hợp sau đây. Trường hợp 1, ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế khi cấp sổ đỏ. Nếu thuộc trường hợp này thì người sử dụng đất đổi sổ đỏ để ghi theo diện tích đo đạc thực tế. Trường hợp 2, ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì nguyên nhân có thể do người sử dụng đất liền kề lấn chiếm. Khi thuộc trường hợp này thì người sử dụng đất có quyền yêu cầu xác định lại ranh giới thửa đất. Trường hợp có tranh chấp thì tự hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì gửi đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi có đất tổ chức hòa giải. Nếu hòa giải tại xã phường thị trấn không thành thì nộp đơn khởi kiện tại tòa án.
Thủ tục cấp đổi sổ đỏ khi diện tích đất thực tế lớn hơn trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện ra sao? Cần chuẩn bị hồ sơ, gồm đơn đề nghị cấp đổi theo mẫu số 10 và bản gốc sổ đỏ. Sau đó có thể thực hiện theo hai cách. Cách 1, hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi tại Ủy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu. Cách 2, không nộp tại Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi có đất. Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận trả kết quả các thủ tục hành chính thì hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thông thường sẽ nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện nơi có đất. Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ trực tiếp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu địa phương chưa thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Lưu ý, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ phải thông báo hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ, trong đó ghi ngày trả kết quả.
Thời lượng còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ phổ biến các quy định về mất trộm khi đang thuê nhà, nhà trọ.
Thuê nhà bị mất trộm, bên cho thuê có phải chịu trách nhiệm về tài sản bị mất cắp hay không thì có thể xét hai trường hợp như sau. Trường hợp 1, đối với trường hợp trên hợp đồng thuê nhà ở giữa người thuê và bên cho thuê không có nội dung quy định về trách nhiệm trông coi tài sản và việc kẻ trộm vào phá cửa lấy tài sản không do lỗi của người chủ nhà thì chủ nhà không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về số tài sản đã bị mất của người thuê. Trong trường hợp này, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì không có quy định nào về việc người cho thuê phải chịu trách nhiệm đối với tài sản của người thuê nhà. Cụ thể tại điều 554 Bộ luật Dân sự quy định như sau. Điều 554 hợp đồng gửi giữ tài sản. Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản, trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng. Bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của bên nhận gửi giữ tài sản. Theo đó, điều 557 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của bên giữ tài sản, bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng khi nhận gửi. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó, yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn. Nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản, yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí, phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp 2, Nếu trong hợp đồng thuê nhà ở giữa hai bên có nội dung điều khoản quy định về việc chủ nhà trọ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong giữ tài sản của người đi thuê, thì khi xảy ra sự việc bị mất trộm tài sản, người chủ nhà trọ có trách nhiệm bồi thường. Như vậy, bên chủ nhà trọ phải có trách nhiệm bảo quản tài sản, phải bồi thường thiệt hại khi làm mất hoặc là hư hỏng tài sản. Nếu trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc bồi thường thiệt hại, thì bạn có quyền làm đơn ra Tòa án Nhân dân cấp quận huyện để yêu cầu chủ nhà trọ bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, để được giải quyết, thì người thuê phải chứng minh được người chủ nhà có lỗi.
Mức bồi thường trong trường hợp này được quy định ra sao? Theo quy định pháp luật thì mức bồi thường sẽ căn cứ vào thiệt hại xảy ra. Trường hợp này sẽ căn cứ vào giá trị tài sản tại thời điểm bị mất. Tuy nhiên, trên thực tế, mức bồi thường sẽ căn cứ vào thỏa thuận của các bên. Nếu hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường thì bên thuê nhà có thể kiện lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Khi giải quyết tranh chấp, tòa án sẽ căn cứ vào chứng cứ của người bị mất tài sản và tham khảo giá của tài sản đó để quyết định giá trị tài sản để bồi thường.
Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây là hết. Hôm sau chúng tôi sẽ phổ biến các quy định về từ chối di sản thừa kế. Mến chào và hẹn gặp lại.